tòa giám mục Sài Gòn Trống Ngôi. Ngày 16 tháng 2 năm 1940, Đức cha Dumochie cai quản giáo phận Sài Gòn qua đời. Sau lễ an táng cố giám mục Dumochie, cuộc thăm dò lựa chọn người kế vị ngài được bắt đầu ngay. Nhưng cũng phải giằng dai mãi suốt năm rưỡi mà tòa giám mục Sài Gòn vẫn trống ngôi. Ngày 15 tháng 4, toàn quyền Castro đích thân ghé qua Di Linh, tiếng là thăm làng cùi, nhưng để có dịp đàm luận với cha Casen. Rồi 12 ngày sau, đức cha Trippier, khâm sứ tòa thánh, cùng đến nhà sứ Di Linh cùng với cha Sula, bề trên tổng quyền địa phận Sài Gòn. Cuộc thăm viếng này để lại trong ấn tượng cha sứ mọi nhiều nghi ngờ hơn là niềm vui, vì mới hôm nào đây bất ngờ cha phải đối diện với đức khâm sứ trong một cuộc chất vấn gay go, phải vất vả lắm mới gỡ mình được. Câu chuyện như sau:
vừa sau khi an táng cố giám mục Sài Gòn xong, từ nghĩa địa về, mọi người tề tựu dùng trà tại phòng khách tòa giám mục, thì đức khâm sứ để mắt theo dõi một linh mục sồn sồn đang vui vẻ chuyện trò với nhóm linh mục trẻ trong một góc nhà. Ngài ghé tai nói nhỏ gì đó với cha bề trên Suya một lúc. Đoạn ngài đi đến nhóm kia, đưa ngón tay ngoắc cha Kasen ra ngoài, dẫn đi riêng ra một nơi, và cuộc hạch sách bắt đầu. Bằng một giọng trang nghiêm, ngài hỏi: tôi nghe người ta nói rằng cha có làm nghề thầy thuốc, có đúng như thế không?
Dạ, thưa đức khâm sứ, có.
Là một nhà giáo luật thuộc dòng Đa Minh rất trọng quy tắc, đức khâm sứ suy nghĩ một lúc, rồi với một giọng ngại ngùng, ngài hỏi tiếp:
Tại sao cha phải liều mình như vậy? Mà chính tôi cũng nghe đồn thêm rằng cha cũng có giúp một người mẹ sinh đứa con của nó nữa, có phải thế không?
Cha Ca Sang trả lời tỉnh bơ:
dạ, cũng có.
Đức khâm sứ đỏ mặt: mà cha có nhớ rằng giáo luật khuyến cáo các linh mục không nên làm nghề thầy thuốc, huống nữa là làm như vậy?
Cha Ca Sang cũng không vừa:
thưa đức khâm sứ, con còn nhớ chứ. Nhưng đứng vào tình trạng của con biết chắc đức khâm sứ cũng sẽ không làm khác hơn.
Đức khâm sứ giơ cả hai tay lên với dáng điệu muốn phân trần, nhưng cha Ca Sang đã nói luôn một hơi:
trường hợp như vậy, cái sứ là cái sứ thượng, vấn đề y tá thuốc men cũng không có, cả làng cùi chỉ có một mình con còn đủ 10 ngón tay, lại nếu cho người cùi rờ vào thai nhi là hỏng hết. Hơn nữa sản phụ hôm ấy là một đàn bà cùi lở loét, không ai chịu lại gần nó. Nó lăn lộn la khóc điếc cả tai vì ngược thai sinh không được. Trường hợp như vậy mà không có y tá nào ở đó cả, thế thì bỏ cho nó la rồi chết à?
Đức khâm sứ chặn ngang, gằn mặn từng tiếng: nhưng cha đừng quên, đó cũng là dịp dễ sa ngã và dễ sa ngã nặng.
Cha Ca Sang cũng nói lớn lên:
nhưng con có tìm dịp để đỡ đẻ đâu. Mà xin thưa đức khâm sứ cũng nên nhớ rằng, nếu không vì đức bác ái ràng buộc trong trường hợp như vậy, nên trốn chạy đi là hơn, vì thấy nhờn gớm quá đỗi. Còn trí lòng đâu mà tưởng nghĩ nọ kia, các người thượng cùi kia cũng đã bỏ chạy cả rồi.
Đức khâm sứ ôn tồn trở lại, ngài nói:
nhưng mà như cha đã biết, vô cớ làm như vậy là liều mình bị ngăn trở khi được lên chức thánh, như chức giám mục chẳng hạn.
Cha Ca Sang cười hô hố, rồi tánh hài hước trong người lại nổi lên. Cha Ca Sang xoa cả hai bàn tay thỏa chí múa máy:
càng hay càng hay, vì con không hề mơ mộng lên chức ấy bao giờ cả.
Đức khâm sứ ngạc nhiên nhìn người đối thoại bướng bỉnh. Ngài không dè ông cha coi sứ mọi mà cũng lắm lý sự. Và cũng từ ngày đó, ngài có một quan niệm khác về cha này.
Sau cơm trưa, trước khi ra về, đức khâm sứ thân mật siết tay giá lạnh kinh niên của cha sứ thượng, rồi nói với một giọng trịnh trọng. Ngài nói:
rất hân hạnh còn được gặp lại cha nhân lễ tấn phong tân giám mục.
Cha Ca Sang phản ứng ngay:
xin lỗi đức khâm sứ, tôi xin phép cứu trước. chắc là tôi sẽ không đi làm gì vì ở nhà đang bận lắm. Đức Khâm Sứ liếc xéo cha bề trên địa phận, rồi ngài nói: nhưng cha phải đi chứ, không đi sao được. Rồi ngài nở một nụ cười bí mật. Cha Ca Sang còn lại một mình, đứng trầm ngâm, gương mặt thẫn thờ. Các cuộc tiếp xúc này tuyên báo một biến chuyển trọng đại cho đời ngài.
Ngày 24 tháng 2 năm 1941, một điện tín từ tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Sài Gòn gửi lên Di Linh với nội dung như sau: xin cha vui lòng chấp nhận thánh ý Chúa trong việc Tòa Thánh chọn cha lên chức giám mục địa phận Sài Gòn để tán dương các công trình xã hội của ngài trên vùng cao nguyên Trung Phần. Triều đình Huế đã ân thưởng Tam Đẳng Long Bộ Tinh và ngài được bà Nam Phương Hoàng hậu tiếp đón tại biệt điện Đà Lạt ngày 30 tháng 3 năm 1941 trước khi về Sài Gòn thụ phong. Sau 14 năm lãnh đạo xứ Di Linh, từ ngày 21 tháng Giêng năm 1927 đến ngày 1 tháng 6 năm 1941, Đức cha Ca Sang đã gây dựng cho vùng này một địa vị đáng kể trong cộng đồng hội thánh, một nhà thờ vừa phải với một nhóm 795 giáo dân, gồm 15 người Pháp, 134 người Kinh, 218 người Thượng, 350 giáo dân tại Công Hinh, 78 người Thượng tại Làng Cùi và 133 tân tòng đang dọn mình chịu phép rửa tội. Hơn nữa, mọi nơi đều khâm phục tấm lòng bác ái, hy sinh của ngài trong việc gây dựng nên một Làng Cùi, tổ chức từ thiện tư nhân với tổng số bệnh nhân là 133 người Cùi.
Lễ tấn phong giám mục ngày 24 tháng 6 năm 1941 nhằm lễ Thánh Gioan Bautista, cuộc lễ tấn phong Đức Tân Giám mục Ca Sang được tổ chức trọng thể tại nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn. Giáo dân các vùng lân cận đổ về đô thành đông như đại hội. Khi đoàn rước đi vào giữa rừng người đen nghịt chiếm trọn cả khu quanh nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn, thì các đoàn chủng biện hùng hồn hát bài Christus Vincit, nghĩa là Chúa Kitô khởi thắng. Ai nấy chen nhau nhìn vào một con người gầy còm, xanh mét, dáng đi thẹn thùng bỡ ngỡ. Nhưng Đức cha mới vẫn không quên liếc đôi mắt áy náy nhìn về phía 30 giáo dân thượng, ăn vận nghèo nàn, mà cha phó Trevo đã đưa từ Di Linh xuống Sài Gòn từ ngày hôm trước. Đức cha Ca Sang đã không quên họ được. Từ sáng sớm hôm ấy, ngài đã gọi cha phó Trevo vào căn dặn từng chi tiết. Cha phải dặn mấy người thượng của mình nắm tay nhau cho thật chặt và đứng chung một chỗ với nhau, kẻo họ thấy đông người quá đâm khiếp lên rồi chạy bậy, xe cán thì khổ lắm. Nhưng cha phó Schover đã khôn khéo xếp họ vào một nơi gần cung thánh nhất từ lúc 7 giờ sáng. Đến bấy giờ, một số lớn giáo hữu Sài Gòn mới hay rằng đức cha mới của mình trước kia là cha xứ mọi, và ngài đã sống được ở đó suốt 14 năm liên tục không bao giờ xa, mặc dù nơi đó có tiếng là vùng ma thiêng nước độc. Sau thánh lễ, đang khi mọi người chen nhau hôn nhẫn Đức Tân Giám mục, thì các con chiên cũ của ngài sợ sệt, e thẹn, rút sát mình vào vách nhà thờ như một đoàn lạc lõng, mãi luyến tiếc một cái gì đang mất. Biết rõ tính nết con cái mình, Đức cha Ca Sang rẽ đám đông đi thẳng đến nhóm con chiên người thượng của ngài. Tức thì mấy bà thượng nắm lấy tay đức cha, vừa khóc vừa nói: ô bẹp, ô bẹp, nghĩa là lạy cha, lạy cha. Tức thì ông giáo lý viên sửa ngay lại rằng: ô bẹp đằng, có nghĩa là lạy cha lớn, tức là đức cha. Rồi cả cha lẫn con cùng khóc với nhau thật cảm động. Khi về phòng thay áo lễ, đức cha Ngô Đình Thục, vị Vụ chủ phong đã nói với đức cha Cassian rằng cha con người ta quyến luyến nhau quá. Đức cha mới chỉ nhớ Di Linh thôi. Đức cha chỉ thương người thượng mà không thương người kinh. Đức cha Cassian đáp: có chứ, nhưng đứa con nào khổ cực hơn thì mình thương nhiều hơn.
Giám mục cha François Daricau, một người từng hoạt động rất gần gũi với đức cha xanh tại Di Linh, đã viết vào tháng 11 năm 1993 về đức cha như sau. Năm 1955, một hôm tôi ghé Sài Gòn ở lại tòa giám mục. Tôi gõ cửa phòng đức cha xanh để trình với ngài một số vấn đề về địa điểm truyền giáo của tôi là làng Kala ở Di Linh, nơi đây đức cha xanh đã sống và làm việc suốt 14 năm. Như mọi khi, ngài niềm nở tiếp tôi, nhưng ngài lấy làm tiếc là không thể giúp tôi được, vì ngài nói: tôi không còn là giám mục của cha nữa, tôi đã xin từ chức. Rồi ngài chỉ cho tôi thấy một vết nám trên cánh tay. Cha coi, đây là bệnh phong. Tôi thất kinh hồn vía khi nghe ngài báo tin như thế. Và lúc tin này loan ra, tất cả các linh mục, các giáo dân và các đấng các bậc đều rụng rời và phiền muộn. Cha xanh bị nhiễm bệnh phong khi sống chung để chăm sóc cho những người bệnh vùng Di Linh trên cao nguyên cách Sài Gòn 300 cây số về phía tây bắc suốt 14 năm. Nhiều làng ở vùng Di Linh bị mắc bệnh này.
Trở về trại cùi Di Linh. Sau khi từ chức, đức cha xanh rời Sài Gòn để trở về với đoàn con phong cùi của ngài. Cha Darikan kể lại rằng: bao nhiêu sức còn lại cha để dành phục vụ trại phong, sức cha đã giảm nhiều so với trước kia do những đau đớn của căn bệnh. Hằng ngày có chừng 30 bệnh nhân dự thánh lễ, đọc kinh với giọng thiểu não như ở dưới vực sâu, mà cha lại nghe ra tiếng hát thiên đàng. Trại phong là một thiên đàng nho nhỏ cho người cùi. Càng ngày trại càng được mở rộng, xây cất thêm, có thể đón được 300 bệnh nhân. Trước những hy sinh vĩ đại của cha Cassian, không những chỉ đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam mà còn đối với những đồng bào thiểu số không công giáo. Ngày 12 tháng 4 năm 1972, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã cử một phái đoàn đến tận giường bệnh của đức cha để truy tặng đệ tử Đặng Bảo Quốc huân chương với bản tuyên dương công trạng như sau:
tông đồ bác ái, đức giám mục Doan Cassian thuộc hàng giáo phẩm công giáo, ngay từ khi đặt chân tới Việt Nam, đã quan tâm phục vụ lớp người nghèo khó, giúp đỡ tinh thần và vật chất cho các sắc dân thiểu số. Công nghiệp, gương sáng và chí lớn của đức cha Doan Cassian xứng đáng được nhân dân Việt Nam tri ân và ghi nhớ mãi mãi. làm tại Sài Gòn ngày 12 tháng 4 năm 1972, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa.